Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sao mà suốt mùa hè mà chỉ có một bài pháp thoại bằng tiếng Việt thôi? Trả lời giùm đi. Ngày đầu tiên lành mở cửa chỉ có 6-7 người Tây Phương à? Bao nhiêu người là Việt hết? Bây giờ ngược lại. Thành ra không có thể nói tại sao không có chịu nói tiếng Việt. Tại nói tiếng Việt cho ai nghe? Người Tây Phương đâu nghe tiếng Việt. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 8 năm 2006. Chúng ta đang ở tại sấm thượng chùa Pháp Vân trong khóa tu mùa hè. Và đây là bài pháp thoại đầu tiên bằng tiếng Việt trong khóa tu mùa hè. Mỗi chúng ta đều có hai gia đình. Một là gia đình huyết thống và hai là gia đình tâm linh. Gia đình huyết thống gồm có cha mẹ, ông bà, tổ tiên, ruột thịt. Tiếng Anh gọi là blood ancestor. Tổ tiên huyết thống. Và chúng ta tiếp nhận rất nhiều những cái mà tổ tiên chúng ta trao truyền lại, những tài năng, những đức hạnh của tổ tiên đã được trao truyền cho mình. Nhưng mà tổ tiên thỉnh thoảng cũng có những yếu kém, cũng có những vụng về. Và những cái đó tổ tiên cũng chưa có thì giờ để mà chuyển hóa được. Cho nên tổ tiên cũng truyền cho mình luôn. Và vì vậy cho nên trong con người của mình nó có những cái tài năng, có những đức hạnh, có những hạnh phúc của tổ tiên. Và tu tập là để mà giữ gìn những cái gia sản quý báu đó và làm cho nó lớn lên, tài năng càng ngày càng lớn. học hỏi càng ngày càng lớn, kinh nghiệm càng ngày càng giàu có, hạnh phúc càng ngày càng mở rộng. Nếu muốn dễ thương với là cha mẹ và tổ tiên thì mình phải biết trân quý, giữ gìn những cái hay cái đẹp của tổ tiên để lại. Và mình đừng có làm rơi rớt những cái đó đi mà tội nghiệp cho tổ tiên. Trong cuộc sống hàng ngày mình có thể quá bận rộn, mình có thể đua đòi theo cái nếp sống bây giờ, và mình làm rơi rớt những cái quý giá mà tổ tiên để lại trong cái nếp sống ngày xưa. Trong bao nhiêu ngàn năm, tổ tiên mình đã xây dựng được một cái nền văn hóa đạo đức, nó làm cho con người của mình đẹp lên, hòa nhã. Và những cái đẹp đó, những cái tốt lành đó đã được trao truyền trong từng tế bào của cơ thể. Và mình phải sống như thế nào, mình phải làm ăn như thế nào để đừng để rơi rụng những cái hay cái đẹp của tổ tiên để lại. Cái cách mình ăn, cách mình nói, cách mình làm việc, cách mình đối xử với cha mẹ, với con cái, cách mình tiếp xúc với bạn bè, nó phải đẹp. Nó phải lành. Nếu không thì chúng ta phản bội lại tổ tiên. Những cái hay cái đẹp của tổ tiên trao truyền chúng ta không có sử dụng, chúng ta quăng ra. Và khi mà chúng ta sinh con thì theo nguyên tắc là chúng ta phải trao truyền cho con những cái đó, cái nếp sống lành mạnh, đẹp đẽ, hiền hòa. Chúng ta phải tìm cách để trao truyền cho con cháu. Nếu chúng ta quá bận rộn làm ăn mà không có thời giờ để tiếp xúc, để trao truyền cho con cháu những cái hay cái đẹp đó, thì chúng ta là những người không có hiếu, những người con không có hiếu. Và khi mình là những người trẻ thì phải biết điều đó. Mình phải có cơ hội ngồi để hỏi bố, hỏi mẹ: bố mẹ ơi, tổ tiên của mình đã truyền cho bố mẹ những cái gì hay nhất, đẹp nhất, dễ thương nhất, bố mẹ nói cho chúng con nghe đi. Tại vì một cái nền văn hóa 4.000 năm, 5.000 năm thế nào cũng có để lại những cái rất là đẹp, rất là hay. Thì mình phải hỏi, mà mình hỏi ai bây giờ? Trước hết mình phải hỏi bố mẹ, hỏi ba má. Ba má ơi, ba má nói cho chúng con nghe những cái gì đẹp nhất, hay nhất của cái truyền thống văn hóa để chúng con có thể học, phải có thời giờ để hỏi những câu hỏi đó. Chứ còn nếu mình để hết thời giờ để coi tivi, để chơi những cái trò chơi điện tử, để nghe nhạc rock, để đi chơi, thì làm sao mà có thời giờ để cho ba mẹ trao truyền lại những cái hay cái đẹp của tổ tiên. Và cha mẹ cũng phải sắp đặt để làm thế nào có thời giờ ngồi chơi với con, để có cơ hội trao truyền cho con những cái hay cái đẹp mà mình đã tiếp nhận được tổ tiên. Tại vì tổ tiên đã trao truyền cho mình, mà tới khi đời mình không có trao truyền lại được cho con cháu, thì mình là những người bất hiếu. Mà nếu bố mẹ đi làm về mà không có thời giờ chơi với con, mà cứ mở tivi ra coi cho đến khi buồn ngủ đi ngủ, thì rất là uổng. Do đó phải sắp đặt như thế nào để có được thời giờ cha mẹ với con cái chơi với nhau, ngồi với nhau, nói cho nhau nghe những cái khó khăn, những cái niềm vui ở trong ngày. Cái giờ đó có thể là giờ rất là hạnh phúc. Có thể là buổi chiều mình sắp đặt như thế nào để có thể có bữa cơm chiều mà tất cả mọi người trong gia đình đều ngồi xuống và ăn chung. Ngày xưa luôn luôn là cha mẹ con cái đều được ăn cơm chiều chung với nhau. Ngày nay ở tại Tây Phương ít gia đình được ngồi ăn cơm chiều với nhau đầy đủ mọi người. Đó là một sự mất mát rất lớn trong cái văn hóa. Văn hóa Tây Phương cũng vậy, cái bữa cơm gia đình rất là quan trọng. Và chúng ta bận rộn trong suốt ngày, người thì đi làm, người thì đi học, thì bữa tối có một cái cơ hội để ngồi lại để nhìn mặt nhau. Cha được nhìn thấy con, vợ được nhìn thấy chồng, con được nhìn thấy mẹ, được nhìn thấy cha. Chỉ cần nhìn thôi là đủ no, khỏi ăn. Nhưng mình đâu có thời giờ, mình đâu có thích chừng đó. Mình chạy vô phòng, mình mở máy tivi, mình đem trò chơi điện tử ra mình chơi. Ba mẹ còn đó, đâu vội vã gì, mình nghĩ như vậy, bây giờ mình đi chơi cái đã. Ai về xoay qua trở lại, mình lớn, mình phải đi làm, không có thời giờ để chơi với ba mẹ. Rồi ba mẹ qua đời, rồi mình tiếc là suốt cuộc đời trẻ trung của mình chưa thật sự có cái cơ hội để ngồi chơi với cha mẹ. Có cha có mẹ là giống như là chưa bao giờ từng có cha có mẹ, không có hưởng được cái sự có mặt của cha mẹ. Đó là một cái sự mất mát rất là lớn. Thành ra thầy rất là mong các gia đình Việt Nam, các gia đình Tây Phương cũng vậy, sắp đặt làm sao để mỗi ngày có được ít nhất là một bữa cơm chiều ngồi ăn chung. Nếu mình đi học về trước đói bụng, đợi cái đã, đừng có mở tủ lạnh ra. Mình phải tổ chức bữa cơm chiều như là một buổi lễ hội của gia đình, một cái cuộc vui, một cái lễ hội, một cái festival hàng ngày. Ngồi lại là con nhìn thấy cha, chồng nhìn thấy vợ. Thức ăn đặt lên trên bàn rồi, và chưa đến cái thời giờ ngồi xuống để ăn cơm đã có hạnh phúc rồi. Tại vì bố giúp vào một tay để dọn bàn, đặt bát, đặt đũa. Con giúp mẹ một tay để nâng những cái thức ăn đặt lên bàn, thì không khí gia đình lúc đó rất là vui. Cái tivi đó nó chia rẽ mình, nó chia vẻ rẽ vợ với chồng, nó chia rẽ cha với con. Họ quảng cáo hay lắm, họ nói cái tivi nó đem mọi người tới với nhau, không có đúng. Cái ý họ nói là coi tivi thì mình biết những cái gì xảy ra trên thế giới, và vì vậy cho nên mình gần với những người trên thế giới. Họ quảng cáo như vậy, cái tivi đem người ta lại với nhau. Sự thật là cái tivi nó chia rẽ cha với con, vợ với chồng. Cái tivi cũng vậy, mà những cái như là trò chơi điện tử, electronic games, nó là những cái yếu tố chia rẽ lứa đôi, chia rẽ vợ chồng, chia rẽ cha con. Cẩn thận lắm mới được. Mình đừng có để trở thành ra nạn nhân của sự chia rẽ. Thầy có quen một cái bà người Việt sống ở thành phố Boston, bà cụ 70 tuổi, người Việt Nam, và bà cũng có coi tivi, nhưng mà cái cách của bà coi tivi rất là đặc biệt. Bà không có coi tivi hoài, lâu lâu khi nào có cái phim rất là hay thì bà mới chịu coi. Và khi bà coi, bà muốn tất cả con cháu đều cùng ngồi chung để coi cái phim đó, để chuẩn bị trước, ăn cơm trước, chứ đừng có vừa ăn mà coi tivi. Nếu bữa đó muốn coi cái phim đó thì tất cả mọi người đều đi ăn cơm sớm, súc miệng, đánh răng cho sạch, rồi bà đi lấy cái áo dài đẹp nhất bà mặc vô, rồi bà mới ngồi coi tivi, giống như đi coi hát vậy đó. Và bà muốn con trai, con gái, các cháu đều ngồi chung với bà để coi cái phim đó, và coi phim đó xong rồi tắt, rồi nói chuyện với nhau về cái phim đó trước khi đi ngủ. Và coi tivi như vậy nó trở thành ra một cái sự đoàn tụ gia đình. Không phải là mình thù ghét gì cái tivi, nhưng mà tại vì mình biết sử dụng cái tivi đúng cách. Lâu lâu cũng có những phim hay, cũng có những cái chương trình hay. Và khi mình coi tivi với tư cách một cái gia đình đoàn tụ thì cái tivi đó nó không có chia rẽ được mình. Cái tivi giống như là cái dao hai lưỡi. Cái dao thì mình có thể cắt rau cải, cái dao cũng có thể đâm chém. Vì vậy cho nên phải cẩn thận lắm. Cái tivi nó có hai lưỡi. Cho nên trong gia đình mình phải có một chính sách. Một chính sách đối với tivi là cả gia đình phải họp lại để bàn luận và đưa ra một chính sách, gọi là chính sách tivi. Coi tivi như thế nào để tivi không có trở thành ra một cái độc hại, một cái yếu tố chia rẽ cha mẹ, vợ chồng. Cũng giống như là thuốc mình mua ở tiệm thuốc Tây đó. Nếu mình uống đúng thứ thuốc thì mình lành bệnh, nhưng mà nếu mình uống trật thì mình có thể chết. Cái tivi nó cũng vậy đó. Quý vị có nhớ không, buổi sáng mình thức dậy như thế nào? Mình thức dậy, mình đã bắt đầu lo lắng rồi. Mình đánh răng một cách rất là gấp gáp, mình súc miệng rất là gấp gáp, mình làm mọi cái rất là gấp gáp, rồi mình ăn sáng một cách gấp gáp. Mình đâu có đợi mọi người cùng ngồi ăn sáng đâu. Ai ăn sáng trước được thì cứ ăn, người nào đi trước được thì cứ đi. Và bữa cơm sáng nó không phải là một cái cơ hội để cho gia đình có hạnh phúc. Bữa sáng mình không có cơ hội nhìn thấy nhau. Mình cần uống một tách cà phê, ăn một cái croissant. Mình không có biết trân quý những người trong gia đình, tại vì mình sẽ xa cách họ suốt ngày. Và mình biết rằng buổi chiều mình về mình có thể mệt, buổi sáng không có nhìn mặt họ. Tối về mở tivi ra để không có, và vì mình chỉ nhìn tivi thôi, mình không có nhìn mặt họ. Buổi sáng có thể có cơ hội để nhìn thấy người kia. Người kia có thể là vợ mình, người có thể là con trai mình, con gái mình. Thì người đó cũng đang ăn một cái bánh mì phết bơ, hay là người đang ăn một cái muesli. Nhưng mà mình thấy đâu có gì đặc biệt đâu mà cần phải nhìn. Mình cầm tờ báo mình đưa lên mình đọc, và cái tờ báo nó che hết. Ông, nhất là ông coi cái tin tức trên thế giới nó quan trọng hơn tất cả. Ông cầm tờ báo ông dăng lên, rồi tờ báo nó che mặt vợ, che mặt con, che mặt những người thương. Rồi ông uống ly cà phê của ông rất là hấp tấp, rồi ông đi đó. Ngày xưa ở Việt Nam á, có một câu ca dao là người mình thương ở phía bên kia làng, cách xa một ngọn núi. Và có câu ca dao là núi cao chi lắm núi ơi, che khuất mặt trời chẳng thấy người thương. Có cái ngọn núi nó che thành mình thấy làng bên kia, và cái người thương của mình ở làng bên kia mình không có thấy mặt được. Ở đây không phải là cái núi, mà là cái tờ báo Paris Soir hay là Le Monde. Có gì đâu, kéo tờ báo xuống thì thấy được người thương. Phải biết nhìn người kia để mỉm cười. Mình phải biết nhìn ba mình mỉm cười. Ba mình còn sống. Tưởng tượng ba mình chết, ba mình đi nhà thương mổ tim rồi chết, lúc đó mình mới tiếc. Tưởng tượng mẹ mình bị bệnh ung thư, không có đi làm được, bác sĩ nói nhiều lắm là còn 3 tháng nữa. Nhưng mà sự thực ba đang mạnh khỏe, mẹ đang mạnh khỏe, là mình không biết hưởng. Thì hôm qua mình làm lễ bông hồng cài áo để làm gì? Làm lễ bông hồng cài áo để nhắc rằng mình đang có ba, mình đang có mẹ. Và ba mẹ là cái chỗ nương tựa của mình, là cái nguồn hạnh phúc của mình, là chuối ba hương, là đường xôi nếp ngọ mồ, là đường mía lau. Thành ra ngày hôm nay mình phải biết thưởng thức. Và vì vậy cho đến bữa sáng, trong khi ăn sáng, mình nhìn ba mình mỉm cười, sướng quá. Ba đang còn sống. Con có cha, như nhà có nóc. Nhìn mẹ mình mỉm cười. Mẹ là món quà quý nhất mà cuộc đời tặng cho mình. Cái đó là tu đó. Cái tu không phải là nhắm mắt để tụng ma bát nhã ma la mật đa, không phải vậy đó. Rồi lợi dụng cái cơ hội đó, ba mẹ hỏi mình con hôm nay con học môn gì ở trường, con có phải nộp bài không, con có nhiều bạn để chơi không, con có khó khăn, có những vấn đề khó khăn gì trong trường không? Ba phải có cơ hội, phải có thời gian để hỏi con mình như vậy. Tại vì ở trường nhiều khi cũng khó lắm á. Đôi khi mình gặp ông thầy giáo khó chịu, không biết tại sao mà ông có ưa mình, mà mình không có cơ hội để than thở với ba. Than thở với ba nó đỡ lắm á. Và người cha cũng như người mẹ phải biết được những cái gì đang xảy ra ở trong trường học. Để có thể giúp được con mình bằng những lời khuyên, bằng những kinh nghiệm của mình. Tức là mình không có đi học với con, nhưng mình có thể theo dõi được con. Và đứa con nó cảm thấy rằng đang được lưu tâm, đang được chú ý. Cái đó là tình thương thiệt. Chứ không phải là đi làm đem tiền về để nuôi, để mua gạo, mua thức ăn là thương, là đủ là thương đâu. Cái đó chưa đủ. Ba phải hỏi thăm về mình, về cái hạnh phúc của mình, về những đau khổ của mình. Tại vì tuy là mình đang còn bé, nhưng mà mình đã có những cái khó khăn, những đau khổ rồi. Và mình rất muốn nói cho ba nghe những cái khó khăn, những đau khổ đó để ba có thể nâng đỡ cho mình, giúp cho mình. Và vì vậy cho nên ba phải có cái thời giờ ngồi với mình, hỏi mình những câu hỏi, lắng nghe mình. Và sau khi mà mình thấy rằng ba hiểu được những cái khó khăn, đau khổ của mình thì mình đỡ khổ nhiều lắm. Mẹ cũng vậy. Và cái tình cha con, cái tình mẹ con nó càng ngày càng thấm thiết. Nhưng chúng ta quá bận rộn, người thì bận rộn học hành, người thì bận rộn đi làm. Ngoài ra chúng ta còn có những cái giải trí nữa, thành không có thời giờ với nhau. Vì vậy cho nên chúng ta phải tổ chức lại buổi sáng phải ăn sáng như thế nào để buổi sáng trở thành ra một buổi sáng vui, một cái buổi hội, một cái lễ hội, in a fest. On doit arranger pour que le matin devienne une fête pour toute la famille. Mà cái đó nó tùy vào cái tài năng của người mẹ. Nó cần vào cái sự đóng góp yểm trợ của người con. Và người cha cũng có thể có óc sáng tạo. Quan trọng lắm. Cái hạnh phúc của mình là do cái óc sáng tạo của mình. Tổ chức như thế nào để buổi mai cả gia đình giống như cái đàn chim ríu rít. Và khi con đi học thì người cha có thể nói: con đi học cho vui nha, học cho giỏi nha, có gì về kể lại cho ba nghe. Còn mình nói: ba đi làm cho vui nha. Và tuy là mỗi người đi mỗi ngã, nhưng mà mình mang những người khác ở trong trái tim của mình để đi làm và để đi học. Hồi tháng 4 vừa rồi thầy có đi Cannes để dự cái liên hoan phim ở Cannes, ký cái giao kèo với một cái hãng phim. Tại vì họ muốn làm một cuốn phim về Đức Phật và căn cứ trên cuốn sách Đường Xưa Mới Trắng của thầy viết, có một tài xế, ông lái một chiếc xe limousine rất là sang. Thầy ngồi trên xe đó, còn cái ghế gãy chân nữa. Thầy nói tới đâu rồi? Bị ghế gãy chân thành quên hết. À, cái ông lái xe cho thầy. Ông có thắt dây nịt an toàn. Ông có thắt dây an toàn. Ông nó không cần thoát, ông không cần thắt dây. Có sư cô Mai Nghiêm ngồi gần bên thầy, thầy nói, sư cô Mai Nghiêm nói ông đó thắt dây an toàn đi. Tại vì ở dưới này mình thắt dây an toàn đàng hoàng, ông tài xế của mình không thắt dây an toàn. Cô Mai Nghiêm là người Pháp, sư cô người Pháp. Cô mới nói với ông bằng tiếng Pháp. Ông nói không cần, không cần thắt dây an toàn. Thì lúc đó thầy mới can thiệp. Thầy ngồi ngay sau lưng ông, thầy mới vỗ vai ông, thầy nói nhà ông có mấy cháu? Ông nói dạ thưa thầy, tôi có 4 cháu. Thầy mới nói rằng nhân danh 4 cháu tôi xin ông thắt dây an toàn đi. Tại vì ông biết rằng khi mà ông bị tai nạn thì 4 đứa nó sẽ đau khổ lắm. Ông thắt liền, ông cột dây an toàn. Đó là lần đầu tiên sau mấy chục năm làm nghề lái limousine. Khi mà mình thương á thì mình làm cái gì cũng có tình thương hết. Mình giữ gìn cho mình, mình giữ gìn cho mình, tức là mình giữ gìn cho những người thương. Tại khi mà mình bị tai nạn, mình bị bệnh tật á, thì không phải chỉ mình đau khổ mà những người kia cũng đau khổ. Thầy đã lớn rồi, lớn tuổi rồi, nhưng mà mỗi ngày thầy đều có tập 10 động tác chánh niệm. Thầy thấy có những hòa thượng tới tuổi thầy không có đi được một mình, phải có người nâng đỡ hai bên, mà bây giờ thầy còn đi được một mình, còn tập được 10 động tác chánh niệm, thầy rất là mừng. Và thầy nghĩ rằng mình tập những động tác chánh niệm đó không phải chỉ cho riêng mình mà cho các đệ tử. Tại vì nếu các thầy, các sư cô, các vị Phật tử, nếu mà thầy không có mạnh khỏe, thầy đi phải hai người đỡ hai bên, rồi thầy phải đi vô nhà thương nằm nào tháng này sang tháng khác, thì các vị đệ tử của thầy lãnh đủ hết. Cho nên thầy tập động tác chánh niệm cho ai? Không phải chỉ cho một mình thầy mà cho tất cả những người thầy thương. Và khi mình thương thì mình làm cái gì, mình nói cái gì cũng là làm nói cho những người mình thương. Mình có ý thức trách nhiệm. Thì làm cha cũng vậy, mình phải có ý thức trách nhiệm. Tại vì cái gì nó xảy ra cho mình là xảy ra cho con mình. Nếu mình uống rượu say, nếu mình lâm vào cái tình trạng gọi là xì kê ma túy thì các con cũng sẽ làm đúng. Nếu mình ăn chơi, nếu mình hư hỏng, nếu mình phạm giới thì các con mình sẽ đau khổ. Mình là con cũng vậy. Nếu mà không khéo trong trong trường mà mình lâm vào cái tình trạng lâm vào cái vòng xì kê ma túy thì cha mẹ cũng lãnh đủ. Cho nên làm cái gì, nói cái gì cũng là làm, là nói cho cha, cho mẹ. Mình phải có tinh thần trách nhiệm. Đó là tình thương. Nó tóm lại, phải tổ chức như thế nào để buổi sáng trở thành ra một cuộc vui. Sáng thức dậy mình thấy một đàn chim nó ríu rít ở trong bụi tre, thì mình thức dậy mình cũng phải vui như vậy. Chứ đừng có ế oải, đừng có nặng nề, đừng có cầu nhau. Ba là một con chim, mẹ là một con chim, mình là một con chim. Phải tổ chức như vậy, nếu không thì nó rất uổng. Buổi chiều cũng vậy, khi mình về tới nhà rồi thì mình làm được cái gì thì mình làm. Nếu bếp chưa sạch thì mình đừng có đợi, mình giúp dọn cái bếp cho sạch. Nếu cơm chưa nấu thì mình có thể bắt đầu bắt đầu cơm lên. Mình làm cho ai? Mình làm cho mình làm cho những người mình thương. Và không ai bảo ai, tự nhiên mọi người đều hướng về một phía, phía đó là phía tình thương. Khi mà tất cả mọi người trong gia đình đều hướng về cái phía tình thương thì tự nhiên có hạnh phúc. Có một ông nhà văn người Pháp, tác giả cuốn Le Petit Prince, Hoàng tử bé, mà ai cũng biết. Ông có nói một câu là thương nhau không phải là chỉ ngồi đó nhìn nhau, mà nhìn về một hướng. Thì mình không biết ông muốn nói gì. Hướng đó là hướng gì? Chắc là một cái lý tưởng nào đó, một cái niềm tin nào đó. Thầy không có chắc là thầy đồng ý với ông. Tại thương nhau mình có quyền ngồi nhìn nhau chứ. Nhìn cũng đủ no rồi mà. Tại người kia dễ thương quá, người kia rất là tươi, rất là mát, thì mình có quyền được nhìn nhau. Nếu có lý nhìn cả ngày sao? Thành ra mình đi nấu cơm chung, mình đặt bàn chung, mình quét nhà chung, nó cũng vui lắm. Tức là mình hướng về cái phía hạnh phúc chung đó, cái hướng đó là hạnh phúc chung. Theo thầy nghĩ thì cái hướng mà mình phải nhìn chung là cái tình thương, hạnh phúc chung. Cho nên mình đừng có đi tìm cái hạnh phúc riêng của mình. Cái hạnh phúc riêng nó không bao giờ có đâu. Ở Việt Nam có người họ nói là ông ăn chả thì bà ăn nem. Tức là mỗi người đi tìm một cái hạnh phúc riêng, nhưng cái hạnh phúc riêng đó không bao giờ có. Sự thực là khi cha mà khổ đau thì con khó mà có hạnh phúc. Và khi mà con khổ đau thì cha không thể nào có hạnh phúc. Khi mà chồng khổ đau thì đố mà vợ có hạnh phúc. Vì vậy cho nên hạnh phúc và vấn đề hạnh phúc, vấn đề khổ đau là không phải là vấn đề cá nhân. Cho nên cái hạnh phúc là hạnh phúc chung. Mà hạnh phúc chung tức là cái hướng mình nhìn tới đó. Thì người cha, âm thanh hơi lôi thôi. Người cha cũng phải nhìn về cái hướng hạnh phúc chung. Người mẹ cũng phải nhìn về hạnh phúc chung. Và những đứa con cũng phải nhìn về hạnh phúc chung. Cái đó là bí quyết thành công của một gia đình. Bây giờ mình xét lại coi, ba có đi tìm hạnh phúc riêng không? Nếu ba đi tìm hạnh phúc riêng của ba thì buồn quá đấy. Mẹ có đi tìm hạnh phúc riêng không? Nếu mẹ đi tìm hạnh phúc riêng thì buồn quá đi. Còn mình có hạnh phúc khi ngồi với ba với mẹ không? Và nếu không thì mình đang đi tìm hạnh phúc riêng đó. Một gia đình như vậy không phải là một gia đình. Đó là một quán trọ Espanol. Phải đặt vấn đề như vậy. Mà gia đình là cái nền tảng của xã hội, của quốc gia. Cho nên xây dựng cái hạnh phúc gia đình là rất là quan trọng. Bây giờ trong các gia đình, những gia đình bây giờ nó nhỏ xíu, chỉ có 2 người hoặc là 3 người hoặc là 4 người là nhiều. 2 vợ chồng với 2 đứa con. Và họ có những khó khăn với nhau. Người chồng có khó khăn với người vợ có khó khăn với người chồng. Cho nên bữa tối họ không có ưa ngồi chung với nhau. Họ đi tìm cái sự trú ẩn riêng. Hoặc là có ngồi ở trong phòng khách mở tivi ra thì họ đúng là họ nhìn vào một hướng đó, nhưng mà hướng này không phải là hướng hạnh phúc chung mà là hướng tivi. Tại vì nhìn nhau bây giờ không có hạnh phúc nữa. Ngày xưa nhìn nhau thì rất là hạnh phúc, nhưng mà làm ăn sao đó mà bây giờ nhìn nhau không thấy hạnh phúc nữa, hơi ngán. Vậy cho nên 2 người đều âm thầm đồng ý rằng cùng nhìn về phía tivi để khỏi nhìn nhau, để đỡ khổ. Vì vậy cho nên cái tivi là nó vậy đó, nó giúp cho người ta khỏi phải nhìn nhau. Hai người đang đoàn kết, nhưng mà đoàn kết đây là đoàn kết để nhìn tivi, chứ không phải là đoàn kết để xây dựng tình thương. Cho nên ông bà có thể là giàu có, ông đi làm có lương lớn, bà đi làm có lương lớn, và nhà cửa cũng sang trọng, nhà cũng có tivi, có xe hơi, có tủ lạnh, có đủ thứ hết, nhưng không có hạnh phúc. Và bữa tối 2 ông bà không có nhìn nhau, không nói chuyện với nhau. Tại nói chuyện không được, hai bên giận nhau, thành nó im lặng thôi. Và 2 bên cùng nhìn về phía tivi, nhìn cái phim nó dở, không có gì hay, nhưng mà ráng nhìn. nhìn cho đến khi mà coi tivi cho đến khi mệt thì nói thôi em đi ngủ đi, em đi ngủ đi, hoặc là anh đi ngủ đi, vậy thôi, hết một ngày rất là uổng. Đó là một cái gì rất đáng tiếc. Tại vì mỗi ngày sự sống cho ta 24 giờ đồng hồ để chúng ta sống, mà sống như vậy thì không có đáng sống. Mình còn mấy chục năm nữa để sống, mà mỗi ngày mình tiêu phí như vậy rất là uổng, không có hạnh phúc, không có tình thương. Cho nên mình phải xét lại. Có một năm tờ tạp chí Elle ở Paris, tạp chí chuyên viết tạp chí của người phụ nữ Pháp, để gửi một phóng viên về Làng Mai để viết một bài phóng sự về Làng Mai. Thì các sư cô sắp mới đồng ý cho bà về, với điều kiện là bà phải ở một tuần để quan sát cái cách sống, cách thực tập các sư cô. Nếu không thì bài viết sẽ không có đủ sâu sắc. Bà đã chịu, bà chịu sống một tuần. Chính sách của Làng Mai là vậy. Mỗi khi nào có nhà báo hay TV tới, mình yêu cầu họ sống một tuần rồi mới cho phỏng vấn. Thì bữa đó thầy tới sớm mới, bà đã phỏng vấn các sư cô rồi, nhưng mà thầy tới, bà cũng muốn phỏng vấn thầy luôn, tuy là thầy không phải là sư cô. Thì thầy bằng lòng để cho bà phỏng vấn. Và thầy nói như thế này này: bà nên viết một bài gì mà có ích lợi cho độc giả của tạp chí, chứ còn viết về lý thuyết, về thiền kia nó không có ích lợi gì. Tôi xin đề nghị bà viết một bài về sự thực tập. Tôi đề nghị là bà viết như thế này: tối nay sau giờ ăn tối thì hai ông bà vào trong phòng khách, mở tivi ra, ông mở tivi ra coi, thì bà tập thở, bà ngồi đó bà tập thở, bà cũng nhìn tivi nhưng mà bà tập thở, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười cho nó khỏe. Thở xong ba hơi, bà mới nhìn về phía ông, bà nói bằng cái giọng gọi là ái ngữ, tức là nói cách dễ thương. Có thể là lâu nay bà không có nói được bằng cái giọng nói đó, giọng bà hơi lạnh lùng, tại vì bà có chất chứa những cái buồn bực, oán hờn ông, cho nên khó mà nói được cái lời nói dịu hiền. Thì bà phải tập, bà phải tập thở, bà phải thấy ông tội nghiệp, cho nên bà thở như vậy, rồi bà hướng về, bà ráng nói cho nó ngọt ngào. Bà nói: anh ơi, anh làm ơn tắt cái tivi, em có chuyện quan trọng muốn hỏi anh. Cô nhớ ông sẽ hơi bực trong lòng, tại nói chuyện với bà đâu có vui gì đâu. Ta coi tivi để cho quên những cái nỗi buồn, nỗi khổ mà bà bây giờ bắt phải. Ta đang đi trốn mà, đi trốn cái nỗi khổ niềm đau trong lòng, ta lấy cái tivi để khỏa lấp cái nỗi khổ niềm đau, mà bà lại bắt ta trở về nỗi khổ niềm đau. Vì bà, ông bất đắc dĩ, ông bấm một cái để tắt. cái telecommand bấm một cái vào cái nút đỏ tắt. Ông quay lại một cách miệng gượng nói gì đó, nói đi. Ông muốn cho xong mà, tại ông biết rằng cái này không có dễ chịu. Thì bà ráng giữ cái nụ cười tươi. Anh ơi, mình có phải là một cái cặp vợ chồng có hạnh phúc không? Est-ce que nous sommes un couple heureux? Tại sao mình có đủ hết? Lương bổng, nhà cửa, trương mục ngân hàng có đủ hết. Tại sao mình có hạnh phúc? Anh ơi, mình có thực sự là một cái cặp có hạnh phúc không? À, nếu không, anh nghĩ tại vì sao? Đáng lý mình phải có hạnh phúc chứ. Mình đều là những người có học, người có trí thức mà. Thì khi mà bà hỏi như vậy đó, là bà mời ông thực tập thiền đó. Nghe rõ không? Không có tiếng rồi. Hay là hết pin rồi. Tại vì thiền á, bà hỏi câu như vậy tức là mời ông nhìn lại cho kỹ. Mình, anh ơi, mình có phải là một cặp có hạnh phúc hay không? Tại sao mình có đầy đủ hết mà mình lại không có hạnh phúc? Nếu không có hạnh phúc là tại vì sao? Cái câu hỏi đó không phải là câu trách móc, mà là một câu mời mọc. Trong đời sống hàng ngày mình phải có những giây phút mà mình nhìn lại là mình đang làm cái gì, mình đang đi đâu, tình trạng hiện tại như thế nào. Mà dừng lại như vậy để đừng bị cuốn theo cơn lốc của cuộc đời. Đó là phải gọi là chỉ tức là stop, tức là lari. Tiếng Phạn là samatha, là dừng lại. Thiền trước hết là biết dừng lại. Mình đã chạy trong bao nhiêu năm rồi, mình bị cuốn theo một cơn lốc, mình chưa bao giờ có cơ hội dừng lại để nhìn cho kỹ là mình đang đi đâu, đi vào hướng nào, có đi đúng hướng hay không. Thành ra cái yếu tố đầu tiên của thiền là dừng lại, samatha. Tiếng Hán Việt là chỉ. Sau khi mình dừng lại rồi, bắt đầu mình đưa con mắt mình nhìn kỹ cái tình trạng của mình. Cái đó là quán. Quán tức là nhìn sâu. Và thiền có nghĩa là chỉ và quán, dừng lại và nhìn sâu. Nếu không thì mình đánh mất mình. Mình bị cuốn theo thôi. Thành khi mình về làng á, về làng mai á, là mình có một cơ hội để dừng lại. Dừng lại để nhìn lại cuộc đời của mình, đánh giá và tìm một hướng đi, tìm một hướng đi cho tương lai. Mà cái hướng đi đó là hướng đi của hạnh phúc, của sự an lạc. Thì câu hỏi đó của bà không phải là để vấn nạn ông, để trách cứ ông. Bà có thể nói thêm những câu để cho ông thấy được điều đó. Anh, không phải em hỏi như vậy là trách cứ anh đâu. Em thấy mình có đủ điều kiện hạnh phúc, nhưng mà có lẽ là em cũng có những vụng về, những cái dại dột. Và em phải tìm cho ra được những cái vụng về dại dột đó. Tại vì ông, em đã đóng góp vào cái tình trạng này. Em không muốn tiếp tục như vậy. Em muốn là chúng ta phải có hạnh phúc. Và lúc đó, nếu mà may mắn, thì hai vợ chồng sẽ có một cái pháp đàm về hạnh phúc. Pháp đàm thiệt á. Và trong pháp đàm đó, mình đừng có lên án, mình có đổ lỗi cho người kia. Mình nói những cái vụng về, những cái yếu kém của mình trước. Và mình hứa rằng từ nay về sau mình sẽ không có vụng về như vậy nữa, yếu kém như vậy nữa. Thì người kia cũng sẽ từ quán chiếu lấy và cũng sẽ thấy được những vụng về yếu kém của người kia. Có khi đã gắt gỏng, có khi đã buộc tội, có khi đã chua chát. Và làm cho ung thối cái tình trạng. Cái mối tình ngày xưa nó đẹp bao nhiêu mà mình làm ăn như thế nào để bây giờ nó trở thành ra chua chát, cay đắng như vậy. Tại vì khi mình thương, thì cũng như mình là một người làm vườn và cái người kia là cái khu vườn của mình. Nếu mình là người làm vườn giỏi thì khu vườn của mình sẽ dâng lên cho mình những hoa trái ngọt ngào. Còn nếu mình làm vườn xấu thì nó sẽ có gai, có gốc, có cỏ dại. Thì sự thực là người mình thương là cái vườn, khu vườn của mình. Và mình là người làm vườn. Mình làm ăn như thế nào để khu vườn của mình bây giờ nó tan hoang. Vì vậy cho nên dừng lại, tức là một sự tỉnh thức. Tỉnh thức tức là giác ngộ. Mà giác ngộ thì là rất là gần với buộc. Cho nên chỉ cần dừng lại để nhìn thôi, thấy được cái vụng về của mình, cái yếu kém của mình, cái thói quen, cái thói xấu, thói quen tật xấu của mình, là bắt đầu có giác ngộ. Và giác ngộ không phải là cái gì ghê gớm lắm đâu. Giác ngộ có thể tới trong vòng một vài phút đồng hồ. Và nếu hai vợ chồng may mắn có được một người bạn đã từng biết tu học, đã từng biết sử dụng ái ngữ lắng nghe, đã từng biết áp dụng phương pháp làm mở, mà ngồi chung với hai người đó thì sẽ giúp cho hai người đó hòa giải với nhau và khơi lại cái dòng suối thương yêu ngày xưa. Tại cái tình thương nó vẫn còn sống trong mình, tưởng là nó chết rồi. Cái tình thương nó vẫn còn sống nó, và nó bị phủ lấp đè lên bởi bao nhiêu là lớp, bao nhiêu là tầng lớp của buồn bực, giận hờn. Mình đã dại dột, mình đã vùng về cả hai bên. Và dừng lại tình thâm, phục hồi là hạnh phúc, là cái chuyện có thể làm được với cái sự tu tập của mình. Lần mai đã tổ chức, đã cống hiến rất nhiều khóa tu chánh niệm trên thế giới. Và trong những khóa tu đó, biết bao nhiêu cặp vợ chồng, cha con đã hòa giải được, đã tìm lại hạnh phúc. Pháp Phật, pháp buộc rất là cao siêu, màu nhiệm. Và mình có thể thực tập được. Nếu quý vị nghe những lời này mà cảm thấy thức tỉnh, thì quý vị sẽ có cái ý muốn trở về với gia đình mình và tổ chức lại cuộc sống hàng ngày. Mà quý vị có đủ tài năng, có dư tài năng để làm được đó. Tổ chức bữa cơm sáng như thế nào, bữa ăn sáng như thế nào để có niềm vui trong gia đình. Mình phải làm gì, mình phải nói gì, mình không nên làm gì, không nên nói gì. Chỉ có từng đó thôi. Mình phải ân cần, mình phải ưu ái, mình phải để ý tới người khác. Mình đừng có đi tìm cái hạnh phúc riêng của mình. Rất là quan trọng. Phải ghi xuống những cái điều chính yếu. Đừng có đi tìm hạnh phúc riêng. Phải hướng về hạnh phúc chung. Tại vì theo cái thấy của Lăng Mai, hạnh phúc và khổ đau không phải là vấn đề cá nhân. Đó là vấn đề tập thể. Và với cái thấy đó, mình sẽ có tinh thần trách nhiệm. Và các con, các cháu tuy là nhỏ nhưng mà có thể đóng góp được rất là nhiều. Tại vì các cháu có sự tươi mát, có sự ngây thơ. Và có những chuyện mà các cháu xin thì được liền. Và cái chuyện mà các cháu có thể xin là: bố mẹ ơi, làm sao mình tổ chức bữa ăn sáng cho gia đình thiệt vui? Bây giờ phải làm sao đi? Bố mẹ ơi, bây giờ làm sao mình tổ chức được bữa ăn chiều cho thật vui, cho có hạnh phúc? Rồi mình ngồi, mình góp ý của mình. Trong bữa cơm chiều, nếu mà mình nói chuyện thời sự, chuyện chính trị, chuyện trên trời dưới biển, thì những người trẻ đâu có thích nghe. Trong khi đó có rất là nhiều chuyện cần phải nói. Những cái chuyện đó nó có liên hệ tới hạnh phúc của người trẻ và của bố mẹ. Và vì vậy cho nên mình biết rằng hạnh phúc của mình nằm trong tay của mình. Mình có khả năng tạo hạnh phúc cho mình và cho gia đình mình. Nếu các cháu mệt rồi thì có thể ra ngoài chơi được. Muốn ở lại thì cũng được. Thưa đại chúng, mỗi người trong chúng ta đều có cái tài năng riêng, có cái đức hạnh riêng. Và chúng ta có thể thực tập để cho cái tài năng đó nó càng ngày càng phát triển, cái đức hạnh nó càng ngày càng lớn. Có một cái tài năng mà ít người nói tới, cái khả năng mà ít người nói tới, đó là cái khả năng có hạnh phúc. Có hạnh phúc tiếng Pháp là la capacité d'être heureux. Cái đó theo tôi là cái tài năng bậc nhất. Mình có thể đàn hay, mình có thể vẽ đẹp, mình có thể tổ chức giỏi, mình có thể thành công trong sự khám phá khoa học, nhưng mà có thể mình không có cái tài năng có hạnh phúc, và còn không có cái khả năng có hạnh phúc. Nhà bác học Einstein rất là thông minh, khám phá được nhiều điều hết sức mới mẻ, nhưng cuộc đời của ông ta hình như không có hạnh phúc. Liên hệ với người vợ rất khó khăn, và liên hệ với người con trai rất khó khăn. Có nhiều năm không có nói chuyện được với con trai. Nếu mà tài năng không đem tới được hạnh phúc cho mình, thì tài năng đó để làm gì? Tài năng đó nếu không đem được hạnh phúc cho người mình thương, thì tài năng đó không có ích lợi gì mấy. Và ai cũng muốn chứng tỏ rằng mình có tài, mình hơn người khác. Trong cái đó mình không có hạnh phúc, và cái người thương của mình bị mình làm cho khổ đau. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái tài năng lớn nhất, cái tài năng quan trọng nhất của một con người là cái khả năng có hạnh phúc. Một người có khả năng có hạnh phúc. Hạnh phúc đó, tiếng Việt là lạc, lạc, hạnh phúc. Nhưng mà chữ lạc đó, nó đi đôi với chữ an, an lạc. Nếu mà không có sự bình an đó, thì đố mà anh có hạnh phúc. Nếu mà trong tâm mình không có an, trong thân mình không có an, thì làm sao có lạc được. Và trong Đạo Phật đó, có những cái phương pháp dạy cho mình để mình đạt tới cái an và đạt tới cái lạc. Và khi tới chùa mình phải học cái đó. Đạo Phật bây giờ đã trở thành ra một cái tôn giáo, và phần lớn những người tới chùa là vì đức tin, tin một đấng cao cả có thể làm dịu bớt những cái khổ đau của mình. Chúng ta tới chùa để dâng hương, để lại Phật, để cầu nguyện, và chúng ta bớt khổ, đỡ khổ chút đỉnh. Nhưng mà cái đó không phải là cái đặc biệt của Đạo Phật, tại vì trong các tôn giáo khác đều có cái đó hết. Ta đi nhà thờ cũng làm chừng đó, ta đi mosque cũng làm chừng đó. Vậy thì có gì đặc biệt đâu. Đức Thế Tôn là một người rất là khéo léo. Ngày xưa trong cái thời đại của Ngài, thiên hạ tin vào đấng Phạm Thiên, tức là Brahma, là chú tể của vạn vật, đấng sáng tạo. Và người ta đã tin vào đấng Phạm Thiên, cầu nguyện đấng Phạm Thiên để sau này khi chết thì về ở chung với Phạm Thiên, gọi là cộng trú là ở chung Vi Phật Ăn Xong với Đức Phạm Thiên. Thì cái niềm tin đó nó có khác gì cái niềm tin của mình nơi có tịnh độ Đức Phật A Di Đà không? Mình niệm một A Di Đà để sau này mình chết mình về sống chung với Đức A Di Đà. Nó có khác gì niềm tin của người Cơ Đốc giáo là cầu Thượng Đế để sau này khi chết thì được về thiên đường và ngồi dưới chân Thượng Đế? Nó giống hệt như vậy. Tức là trông cậy vào một tương lai, bảo đảm một cái tương lai. Và trong hiện tại thì bớt khổ, tại hiện tại khổ rồi thì mình lo cho tương lai thôi. Và đó là cái yếu tố tôn giáo mà trong Đạo Phật cũng có. Nhưng mà Đạo Phật mình biết rằng không phải chỉ là tôn giáo. Cái màu sắc tôn giáo là cái nó có sau. Và Đạo Bụt trước hết là một cái nguồn tuệ giác. Và Đức Thế Tôn đưa cho mình những cái phương pháp để thực tập, để có an lạc và hạnh phúc ngay bây giờ, chứ không phải đợi đến khi chết rồi về cái cõi kia mới hạnh phúc an lạc. Đức Thế Tôn ngày xưa khôn khéo lắm, ngài nói chuyện với những người theo đạo Brahmanism. Ngài không có nói rằng là Đấng Phạm Thiên là một cái tưởng tượng của con người. Ngài không có nói như vậy. Ngài rất là khôn khéo. Ngài không có tin rằng có một cái đấng tối cao mà sáng tạo ra vũ trụ. Và đấng đó là đấng ông. Nhưng mà Ngài không nói. Tại vì Ngài nói, Ngài biết là nói ra sẽ sinh ra cái chuyện đối đáp, cãi lộn vô ích. Cho nên này, Ngài mới nói là quý vị tin vào Phạm Thiên rất là tốt. Nhưng mà quý vị có biết Phạm Thiên là gì không? Brahma là gì không? Phạm Thiên là tình yêu, là tình thương. Phạm Thiên là tình thương. Và quý vị biết một cái luật rất là đơn giản, là khi người ta sống chung với nhau là ta phải có cái gì giống nhau, người ta mới sống chung với nhau được chứ. Brahma có tình thương mà, quý vị cũng có tình thương, làm sao quý vị hy vọng sống chung với Brahma được? Vì vậy cho nên quý vị phải tu tập để có tình thương. Nếu quý vị không có chút tình thương nào hết thì đừng có hy vọng về cộng trú, về sống chung với Brahma. Và vì vậy cho nên chúng ta có cái danh từ phạm trú. Phạm trú. Chị Phạm đây á, là Phạm Thiên, Brahma. Còn trú đây là ở chung với Brahma. Và tiếng Phạn là Brahma Vihara. Vihara là sống. Sống với Phạm Thiên. Và quý vị biết Brahma Vihara trong Đạo Phật nó có nghĩa gì không? Nó có nghĩa là tứ vô lượng tâm, là tứ phạm trú. Tức là bốn phương pháp để có thể sống chung được với phạm thiên. Và bốn phương pháp đó là gì quý vị đã học rồi, ngày hôm kia là từ, là bi, là hỷ, là xả. Và Ngài dùng phương tiện quyền xảo để đưa người có đức tin về với sự thực tập tình thương. Ngài nói, nếu quý vị không có tình thương, sức mấy mà được sống chung với Thượng Đế. Rất là khôn khéo. Ngài là một giáo sư rất là khôn khéo. Tứ phạm trú, tức là tứ vô lượng tâm. Tức là bốn cái tâm không có biên giới. Là mùa sang phong chè. Tức là từ, là bi, là hỷ, là xã. Mà thực sự nếu mà mình biết nuôi dưỡng cái tâm thương yêu không có biên giới này rồi, thì đâu có cần phải sanh lên lên kia mới có hạnh phúc. Hạnh phúc liền bây giờ. Hạnh phúc liền bây giờ. Thành ra tôn giáo có cái công dụng là giúp mình đầu tư vào tương lai. Làm cái gì cũng để hạnh phúc cho tương lai. Trong khi đó Đạo Phật á, là nói rằng mình phải có hạnh phúc ngay trong hiện tại. Tại vì chỉ trong hiện tại mới có sự sống thôi. Còn tương lai là vấn đề mơ hồ sau này. Nó khác nhau chỗ nào. Và cái giáo lý của Đạo Bụt á, là giáo lý hiện pháp lạc trú. Hiện pháp lạc trú. Hiện pháp tức là những cái gì đang xảy ra bây giờ này, trước mặt mình này. Pháp là cái gì hiện, là bây giờ hiện pháp. Lạc trú. Lạc là hạnh phúc. Trú là sống. Trú là sống. Vì vậy cho nên Đạo Phật không có hứa hẹn một cái hạnh phúc tương lai. Đạo Phật hứa hẹn hạnh phúc bây giờ. Và nếu bây giờ có hạnh phúc thì tương lai cũng sẽ có hạnh phúc. Hạnh phúc nó tạo ra hạnh phúc. Còn bây giờ cứ tiếp tục khổ dài dài thì sức mấy mà tương lai có hạnh phúc. Sự thật là nó như vậy. Và nếu quý vị tự nhận mình là Phật tử mà tin rằng hạnh phúc bây giờ không có được, phải đợi sau khi chết về bên Tây Phương thì mới có hạnh phúc, thì e rằng nó hơi trễ. Nó không có đi đúng với là cái pháp môn hiện pháp lạc trú. Hiện pháp lạc trú là cái danh từ mà Đức Thế Tôn đã dùng trong một cái bài thuyết pháp cho ông Cấp Cô Độc. Ông Cấp Cô Độc Anathapindika là một thương gia nổi tiếng cái thời Đức Thế Tôn. Ông là đệ tử tại gia của Bụt. Ông có nhiều cổ phần trong thị trường chứng khoán lắm. Nhưng mà ông theo Phật và ông phân phát cái hạnh phúc của ông rất là nhiều trong nước của ông. Cho nên người ta mới đặt tên cho ông là Cấp Cô Độc, là người cấp dưỡng cho những người cô độc, những người neo đơn, những cô nhi, những quả phụ. Và có một lần ông Cấp Cô Độc tới chùa đem theo 500 người thương gia. Ông đã về. Và thầy Xá Lợi Phất mới đưa mọi người qua để chào Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn thấy những ông thương gia như vậy thì Ngài mới bắt đầu thuyết cho một bài pháp. Và Ngài dạy cái phương pháp sống an lạc, hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Tại vì Ngài biết rất rõ là cả ông thương gia cứ nghĩ tới tương lai rất là nhiều, làm thế nào để thị trường chứng khoán thành công. Nghĩ tới tương lai thôi, quên đời sống hiện tại, quên luôn cả vợ cả con. Mà đúng như vậy, những ông thương gia giàu thì cái đầu cứ nghĩ tới cái stock market, ăn cũng nghĩ tới nó, mà lái xe cũng nghĩ tới nó. Nó giống như là một cái độc tài, nó bắt mình đem hết thân tâm hướng về nó rồi thành công. Và vì vậy cho nên không có cơ hội để sống với giây phút hiện tại, không chăm sóc cho mình được, không chăm sóc cho vợ, cho con, không có hưởng được cái hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Cho nên Bụt mới thuyết một bài pháp về phương pháp sống làm thế nào để có hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây, gọi là hiện pháp lạc trú. Tiếng Phạn là Drishta Dharma. Drishta là hiện, Dharma là pháp, Sukha Vihara. Vihara là sống, Sukha là hạnh phúc, sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Cho nên mình theo đạo Phật, mình cứ nghĩ tới cái chuyện chết rồi về cực lạc không, và không có lo hạnh phúc bây giờ, là không có đúng với cái bản ý của Bụt. Phải sống như thế nào để có hạnh phúc ngày hôm nay, ngay ngày hôm nay. Và Ngài biết rằng nói chuyện với những người theo đạo Brahmanism, dù họ nói rằng muốn về sống chung với là Phạm Thiên á, thì phải ít nhất phải có một điều kiện là mình phải có tình thương. Người có tình thương thì mới ở chung, cũng như là người ma túy xì ke thì tìm tới với nhau, người muốn chơi bài bạc thì tìm tới nhau, nó có cái affinity. Người biết thương thì tới với nhau, người biết tu thì tới với nhau. Ví dụ như mình tới Làng Mai á, là tại mình có ý muốn tu cho nên mình mới ngồi đây. Nếu không thì bây giờ mình đang ngồi ở casino